Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị và anh chị em, Linh mục Tiến sĩ Phêrô Trần Mạnh Hùng thuộc Tổng giáo phận Perth, nguyên giáo sư thỉnh giảng về bộ môn thần học luân lý và đạo đức sinh học tại Học viện Thần học Công giáo The Good Shepherd Theological College tại thành phố Auckland, nước Tân Tây Lan, từ năm 2010 đến năm 2015, vừa cho ra mắt hai cuốn sách quan trọng. Cuốn thứ nhất có tựa đề Sự sống và quyền bất khả xâm phạm, nền tảng luân lý cho xã hội. Cuốn thứ hai là Tính dục, tình yêu và hôn nhân theo nhãn quan thần học luân lý Công giáo. Xin cha gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Việt Catholic.
Trước tiên, tôi xin chân thành gửi đến quý khán thính giả Việt Catholic và các bạn trẻ Công giáo tại Việt Nam trong chương trình Mục vụ giới trẻ lời chào nồng nhiệt và tràn đầy sự quý mến của tôi. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh Đặng Minh An, Phó Giám đốc của Việt Catholic Net, đã ngỏ ý mời tôi tham dự cuộc phỏng vấn khi nghe tin tôi vừa cho xuất bản hai cuốn sách mới tại Việt Nam. Cảm ơn anh An và chương trình Việt Catholic đã dành cho tôi cái vinh dự này. Đồng thời, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với ca sĩ Như Ý vì đã hy sinh thời gian quý báu của mình để phỏng vấn tôi trong chương trình đặc biệt này.
Xin cha có thể cho quý khán thính giả của Việt Catholic cũng như cho một phụ giới trẻ tại Việt Nam biết về quá trình hình thành của hai tác phẩm này. Và động lực nào đã thúc đẩy cha miệt mài nghiên cứu để cho ra mắt hai tác phẩm mới trong cùng một lúc?
Hai tác phẩm mà tôi mới cho xuất bản tại Việt Nam đó là cuốn Sự sống và quyền bất khả xâm phạm, nền tảng luân lý cho xã hội và cuốn Tính dục, tình yêu và hôn nhân dưới nhãn quan thần học luân lý Công giáo. Cả hai cuốn sách này đã được tôi cư mang trong nhiều năm vừa qua, nhất là những dịp tôi được mời về Việt Nam để dạy học tại các học viện thần học hay các đại chủng viện tại Việt Nam. Vì mỗi lần như vậy, tôi nhận thấy tại thư viện của các nơi mà tôi được mời giảng dạy bộ môn thần học luân lý và đạo đức sinh học, tôi thấy vẫn chưa có nhiều các cuốn sách bằng tiếng Việt cho hai bộ môn nói trên, nhất là những tác phẩm mang tính cách cập nhật những thông tin mới và các cuộc thảo luận về những vấn đề nóng bỏng của xã hội liên quan đến lĩnh vực thần học luân lý và đạo đức sinh học. Ví dụ như vấn đề thụ tinh trong ống nghiệm, việc nghiên cứu tế bào gốc, nhất là việc sử dụng tế bào gốc trưởng thành trong y khoa trị liệu. Việc một số các quốc gia trên thế giới đang ủng hộ cho vấn đề hợp pháp hóa an tử và trợ tử. Căng thẳng hơn nữa, đó là việc phá thai tại Việt Nam hiện nay. Theo báo cáo của báo Tuổi Trẻ Online, thì Việt Nam hiện nay đang dẫn đầu con số các ca phá thai tại các nước Đông Nam Á và đứng thứ 10 trên thế giới về tỷ lệ phá thai hàng năm. Đây chính là một trong các mối quan tâm lớn nhất của tôi với tư cách là một người Kitô hữu và là giáo sư thần học luân lý. Cho nên tôi đã nỗ lực và cố gắng hết sức miệt mài nghiên cứu về các vấn đề nói trên để hy vọng có thể trình bày một cách mạch lạc và rõ rệt đâu là điều sai trái và thiện ác về mặt luân lý đối với các vấn đề thường hay gây ra tranh luận giữa các thành phần trong giáo hội. Đồng thời, với sự ra mắt của hai tác phẩm này, tôi cũng mong muốn truyền đạt và gửi đến các độc giả, nhất là các bạn trẻ Công giáo tại Việt Nam và tại hải ngoại, một cách nhìn trung thực mang tính cách khoa học, đầy tính khách quan và hết sức phong phú về các giáo huấn chính thức của giáo hội Công giáo, cũng như các khám phá mới nhất của ngành phôi thai học. Liên quan đến vấn đề bảo vệ sự sống con người, từ khi trứng vừa được thụ tinh, nghĩa là sự sống mới được hình thành, cho đến khi phát triển thành thai nhi, trong dạ mẹ. và trách nhiệm bảo vệ sự sống ấy vẫn mãi tiếp tục cho đến khi con người nhắm mắt ra đi sang bên kia thế giới. Vì đối với giáo hội Công giáo, sự sống con người là thánh thiêng, là quà tặng quý báu nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Chỉ duy có con người là tạo vật được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, và vì Thiên Chúa là đấng bất khả xâm phạm, nên con người cũng vậy, vì chính họ được tạo dựng nên giống Thiên Chúa. Điều này chúng ta sẽ xem thấy trong sách Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải tôn trọng sự sống và có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ sự sống con người, từ khi bắt đầu được hình thành trong lòng mẹ cho đến khi nhắm mắt từ giã cõi đời này. Con người, qua các tiến triển, phát triển sự sống, phải được đối xử như một nhân vị và được hưởng tất cả các quyền của một con người, cụ thể hơn hết là quyền được sống và sự bất khả xâm phạm. Tất cả những điều này là động lực lớn nhất đã giúp tôi hoàn thành hai tác phẩm nói trên và nay đã được xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Đâu là điểm nổi bật và tâm huyết nhất của cha khi viết hai cuốn sách này? Cha có thể chia sẻ cho mọi người biết sơ qua về cảm xúc và niềm vui của cha khi biết hai cuốn sách của mình đã được xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Tôi thiết nghĩ điểm nổi bật và tâm huyết nhất của tôi khi viết hai cuốn sách này, nó hệ tại ở chỗ là tôi đã hoàn thành được một trong các tâm nguyện của chính mình. Đó chính là tôi hy vọng đóng góp được một phần nào đó, dù nhỏ bé, cho công cuộc bảo vệ sự sống, nhất là sự sống của các thai nhi, những con người chưa hề có tiếng nói và có sức mạnh để tự bảo vệ cho chính mình. Và cho những người già nua khi họ không thể tự lo cho chính họ và cảm thấy mình trở nên vô dụng đối với xã hội và gia đình. Họ thực sự trở nên gánh nặng cho mọi người xung quanh và họ cảm thấy sự hiện hữu của chính họ đã có thể trở nên dư thừa và vô tích sự. Từ những cảm nghĩ như thế, họ bị dồn vào một con đường tự phải chọn cho mình một lối thoát. Để không trở nên gánh nặng cho bất cứ ai, tôi muốn ám chỉ đến vấn đề rất tinh tế và phong trào cổ võ cho việc hợp phá, phập hợp hóa an tử và trợ tử. Nhiều người già nua đau ốm vì bệnh tật đã không còn nhiều sự chọn lựa cho chính mình, nên đã phải chấp nhận việc yêu cầu các bác sĩ trích cho mình một mũi thuốc tử vong để kết liễu cuộc đời. Nếu xã hội của chúng ta nhân ái hơn và có thể cung cấp các dịch vụ lo cho người hấp hối, cho họ được tiếp xúc với các dịch vụ y tế lo cho bệnh nhân ở vào giai đoạn cuối của cuộc đời, thì tôi nghĩ số người tự nguyện và đồng ý chấp nhận cái chết êm dịu sẽ giảm thiểu rất nhiều. Những điều này tôi đã đề cập và phân tích rất tỉ mỉ và hết sức mạch lạc qua cuốn sách Sự sống và quyền bất khả xâm phạm, nền tảng luân lý cho xã hội. Một điểm nữa mà tôi rất lấy làm mãn nguyện khi tôi hoàn tất cuốn sách Tính dục, tình yêu và hôn nhân dưới nhãn quan thần học luân lý Công giáo. Bởi vì ngang qua tác phẩm này, tôi có cơ hội để trình bày và giới thiệu cùng với quý độc giả Công giáo về tính dục, tình yêu và hôn nhân theo nhãn quan kinh thánh, thần học và giáo huấn của xã hội Công giáo. Qua đó tôi cho thấy quá trình nhận thức tiệm tiến và sự căn tân của hội thánh về ba lĩnh vực nêu trên, từ thủa hội thánh còn sơ khai cho đến công đồng Trung Vaticano đệ nhị. Nhờ những khảo cứu chuyên ngành và các khám phá mới trong việc nghiên cứu từ khoa kinh thánh cho đến tâm lý học, nhân học, xã hội học và nhất là sự phát triển của khoa thần học luân lý. Hơn một thế kỷ vừa qua đã đem lại một sự nhận biết sâu sắc về cái nhìn trung thực về tính dục, tình yêu và hôn nhân, cũng như đã đề ra những phương cách tiếp cận tính dục con người một cách mới mẻ và tích cực, xem tính dục con người như là quà tặng quý báu của Thiên Chúa ban cho nhân loại trong công trình sáng tạo của Ngài. Điều này đã được sách Sáng Thế ghi lại rất rõ rệt. Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người và cho họ có tính dục. Và tính dục của con người là điều tốt tự bản chất. Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài sáng tạo con người có nam và có nữ, trích trong sách Sáng Thế chương 1 từ câu 26 tới câu 27. Và sau đó chúng ta thấy Thiên Chúa đã khẳng định rằng mọi sự Ngài tạo dựng nên đều rất tốt đẹp, kể cả tính dục. Thiên Chúa nhìn xem tất cả những gì Ngài làm và thấy tất cả đều rất tốt đẹp. Trích trong sách Sáng Thế chương 1 câu 31.
Cha có thể cho chúng con biết những điểm hữu ích hoặc những nội dung mà theo cha là giới trẻ sẽ đặc biệt quan tâm, và đó là những gì cần thiết cho các bạn trẻ trong cuộc sống hiện nay?
Có rất nhiều điều hữu ích mà các bạn trẻ hoặc các độc giả sẽ khám phá ra khi đọc hai tác phẩm này. Nhưng tôi chỉ mạn phép xin được nêu lên một vài điểm thực sự là hữu ích mà theo cái nhìn của tôi sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong cuộc sống hiện nay. Trước tiên, đó chính là giá trị tuyệt đối của sự sống và quyền bất khả xâm phạm đối với sự sống con người, mà ngay cả bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền vào năm 1948 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công nhận ở điều khoản số 3. Tôi xin được trích: ai cũng có quyền được sống tự do và an toàn thân thể. Điều này đã được Giáo hội Công giáo khẳng định trong các giáo huấn chính thức của mình, ví dụ như trong tuyên ngôn về việc cố ý phá thai do Thánh bộ Giáo lý Đức tin ban hành ngày 8 tháng 11 năm 1974 từ số 1 đến số 12, cũng như trong huấn thị Donum Vitae, tặng phẩm sự sống, ban hành năm 1987. Kể đến, tôi muốn trình bày với quý độc giả về sự hấp dẫn tính dục đã được Thiên Chúa an bài cách diệu kỳ để dẫn đưa người nam và người nữ đến với nhau, để hình thành nên một mối tương quan riêng biệt trong hôn nhân, và sau đó bởi việc giao hợp nhằm duy trì mối dây ràng buộc cho chính họ và sự ràng buộc vì lợi ích của con cái. Chúng ta có thể khẳng định điều này: tính dục chính là một nguồn năng lực mạnh mẽ nhất, một tác phẩm quý báu của đấng tạo hóa. Mục đích chính của tính hấp dẫn này là để cho con người gắn bó với nhau và để bảo vệ tình yêu giữa vợ chồng trong đời sống hôn nhân. Hôn nhân là định chế để bảo vệ niềm vui của tình yêu hiệp nhất vững bền và để cùng nhau sinh dưỡng và giáo dục con cái.
Thông điệp của cha muốn gửi đến giới trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam, khi cha giới thiệu về hai cuốn sách mới của mình.
Thông điệp chính yếu mà tôi ao ước gửi đến giới trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ Công giáo tại Việt Nam qua hai tác phẩm này là: các bạn hãy chịu khó học hỏi và tìm hiểu một cách thấu đáo về các giáo huấn chính thức của Giáo hội Công giáo, nhất là trong các lĩnh vực luân lý, tính dục và sự sống con người, để có thể khám phá ra cho chính mình những sự hướng dẫn và chỉ dạy hết sức khôn ngoan, mang tính ưu việt và rất phong phú của giáo hội với bề dày kinh nghiệm gần 2.000 năm kể từ khi giáo hội được thành lập và những gì mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người qua Kinh Thánh. Tất cả những điều này sẽ giúp ích cho các bạn trẻ rất nhiều trong tương lai, nhất là khi các bạn quyết định đi vào đời sống hôn nhân và gia đình. Bởi lẽ đó, với kinh nghiệm là một vị linh mục và là người mục tử, cũng như với tư cách là một giáo sư thần học luân lý, một nhà nghiên cứu trong Trung tâm Đạo đức Sinh học tại Tổng giáo phận Perth, nhất là sau khi đã từng phục vụ giáo hội và đã từng đi giảng dạy ở nhiều nơi trên thế giới, tôi ao ước gửi đến các bạn trẻ thông điệp vắn gọn sau đây: các bạn hãy tập để yêu mến các giới ranh của Thiên Chúa và biết trân quý những sứ điệp và giáo huấn của giáo hội. Vì tất cả những điều này sẽ giải thoát các bạn và giúp các bạn đạt tới hạnh phúc trọn vẹn ngay ở đời này và cả hạnh phúc viên mãn trên quê trời. Đó chính là mục đích tối hậu của cuộc sống con người. Con người được Thiên Chúa tạo dựng là để chia sẻ hạnh phúc và vinh quang với Ngài trên thiên đàng.
Xin cha vui lòng cho chúng con và quý độc giả biết để làm thế nào để có thể đặt mua hai cuốn sách này và tại đâu.
Hiện nay, theo tôi được biết, thì hai cuốn sách này đang được bán tại các địa điểm sau đây. Trước tiên, đó là nhà sách Đức Bà Hòa Bình số 1 đường Công xã Paris, quận 1, thành phố Sài Gòn. Kế đến là thư quán trung tâm mục vụ tại trung tâm thành phố Sài Gòn và nhà sách Fatima Bình Triệu ở tại Thủ Đức, cũng như có bán tại nhà sách Công giáo tại Bảo Lộc và tại nhà sách Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt, cũng như nhà sách Nhà thờ Chánh tòa Hà Nội và nhà sách Dòng Mến Thánh Giá ở tại Tổng giáo phận Vinh. Có thể nói, hai cuốn sách mới của tôi hiện tại được phát hành và bán tại các nhà sách Công giáo tại Việt Nam. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả Việt Catholic và các bạn trẻ Công giáo tại Việt Nam đã bỏ thì giờ lắng nghe và theo dõi buổi phỏng vấn do anh Đặng Minh An và ca sĩ Như Ý thực hiện. Xin hết lòng chân thành cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.